báo đệ tử rằng tôi muốn trở về Tân Châu, các ông phải chống sửa sang thuyền chèo. Đại chúng đều buồn bã cố cầm tỏ lại, tỏ bảo chư Phật xuất hiện vẫn còn phải thị tịch niết bàn, có lại tất có đi, lý cũng là thường nhiên. Tôi đây cái hình hài trở về ắt có chỗ. Chúng thưa thầy, từ đây đi chừng bao giờ mới trở về khứ tảo vãng khả hồi đó. Tảo vãng tức là bao giờ. Thầy từ ngày này đi bao giờ mới trở lại. Ở bảo lá rụng về cội, trở lại không có hẹn ngày. Lại hỏi rằng chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào. Tổ bảo người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Hỏi chứ giờ chánh pháp nhãn tạng ngài truyền cho ai? Ngài nói người nào có đạo thì được, người nào không tâm thì không. Chứ không có truyền cho ai hết. Lại hỏi về sao có nạn hay chăng? Tổ bảo tôi diệt độ khoảng 5-6 năm sẽ có một người đến cắt cái đầu của tôi, nghe tôi như là quyền ký rằng trên đầu để nuôi thân, trong miệng là để mà ăn, gặp cái nạn họ mãn dương liễu làm quan. Đó là lời sấm ký của ngài, nói rằng là sau này tới cái lúc mà gặp cái nạn họ mãn này cắt đầu ngài, thì khi đó là người làm quan trong lúc đó là dương họ liễu. Lại nói rằng tôi đi chừng 70 năm có hai vị Bồ Tát từ phương Đông lại, một người xuất gia một người tại gia, đồng thời hưng quá dựng lập cái tâm của tôi để mà và kiến thiết những cái ngôi già lam để làm xương long cho chánh pháp tiếp nối. Chúng hỏi rằng chưa biết từ trước Phật tổ ứng hiện đến giờ sự truyền thọ được bao nhiêu đời, mong ngài thương xót chỉ dạy. Tổ bảo cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng không có thể kể hết, nay kể từ bảy Đức Phật về trước, thở quá khứ cái kiếp trang nghiêm có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù. Còn cái hiền kiếp này thì có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mô Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Văn. Đây tôi giải thích cái đoạn trên trước rồi mới nói tiếp các vị tổ. Về cái phần trên này thì chúng ta thấy hôm nay là cái ngày tổ từ giả để trở về bên Tân Châu, tức là chỗ mà ngài mới khi mà mới ra cạo tóc á, ngài trở về đó. Thì khi mà ngài sửa soạn từ giả đi thì chúng cũng cố gắng cầm giữ ở lại, ngài nhất định ngài đi. Thì ngài đã nói rằng chư Phật có ra đời rồi cũng có thị tịch niết bàn, chứ không có ai mà có sống sanh mà không có tử. Thì cái đến đi đó là cái lý thường nhiên chứ không có gì lạ. Thì như vậy thì cái hình hài của ngài thì cũng phải trở về cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả người đã có thân thì dù cho phàm hay là thánh, đã có thân thì có hoại, phải không? Nếu tu mà không hoại cái thân này là không có chuyện đó. Nhưng mà cái hoại đó nó khác nhau ở cái chỗ phàm thì khi hoại là đau khổ để tìm thân khác, còn thánh thì khi hoại thân này biết có chỗ mình đi, biết cái chỗ mình đến mà không có hồi hộp lo âu, không có tìm kiếm thân sau. Đó là cái chỗ khác đó. Chứ không phải nói thánh là không có chết, đừng có nghĩ như vậy. Nhưng có thân thì có sanh, có sanh tức là có tử, không có ai chạy khỏi cái điều đó. Nhưng mà sanh tử đối với các ngài thì các ngài thấy nó là một lẽ thường. Vì sao? Vì ngài đã nắm chắc được cái chỗ đến đi của ngài. Rồi hỏi vậy chứ sau khi tổ nhập niết bàn rồi, rồi truyền pháp lại cho người nào? Thì theo thông thường thì chúng ta cứ nghĩ à, mình phải trao cho người đệ tử nào thanh tín cho mình. Nhưng mà tổ nói người nào đạt đạo thì được, người nào vô tâm thì thông rồi, chứ không có truyền cho ai hết. Thì như vậy Phật pháp không phải là cái đem truyền, mà chỉ đạt đạo tức là được, mà hiểu, mà sống được cái đó tức là được truyền là cái gì. Chỉ dụ là tôi nói quý vị hiểu, hiểu quý vị tu đúng như vậy tức là tôi đã truyền cho quý vị. Chứ cần gì phải làm lễ đồ quan trọng để tôi truyền cho người đó. Truyền cho người đó như vậy là có một cái để truyền hay sao? Thấy không? Mà Phật pháp là gì? Là cái sẵn của mọi người. Người mình khai cho người ta sáng được, ta thấy được cái thật của người ta thì đó gọi là truyền. Chứ đâu có một cái thứ hai đem vô cho người đó mà gọi là truyền. Phải không? Cho nên đừng có hiểu lầm là phải thầy truyền cho trò mới được. Không phải như vậy. Mà sở dĩ lúc đầu truyền y đó là vì chưa, dân chúng ở Trung Hoa chưa tin được cái đường lối tu thiền của chư tổ, nghĩ rằng tổ của đời Đạt Ma sang thì chỉ ngài hiểu thiền, nhưng mà cái người kế thừa ngài không giúp người nào, cho nên buộc lòng phải truyền y, truyền bát. À, người nào mang y bát ngài đó là người đó ngài đã ấn chứng, đã hiểu đúng như ngài. Rồi lần lần bây giờ tổ nói cả trăm cả ngàn người nghe ai cũng hiểu hết rồi, rồi truyền cho người nào. Cho nên tới đó thì chỉ ai mà đạt được thì cái người đó là thấy đạo, mà thấy đạo tức là được đạo. Còn người nào mà vô tâm thì người đó là thông được lẽ đó, chứ không nói truyền ra hết. Thì bây giờ nếu mà chúng ta học đạo mà chúng ta được vô tâm thì tự nhiên chúng ta thông, thông tức là chúng ta thấy đạo, phải cần phải truyền cái gì nữa. Đó là cái ý ở đoạn này. Bây giờ nói nay do Đức Thích Ca Phật Thích Ca Văn làm đầu được truyền cho ngài Ma Ca Diếp Tôn Giả là tổ thứ nhất, tổ thứ hai là ngài A Nan, tổ thứ ba là ngài Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư ngài U Ba Cúc Đa, tổ thứ năm ngài Đề Đa Ca, tổ thứ sáu ngài Di Giá Ca, tổ thứ bảy là Bà Tu Mật Đa, tổ thứ tám là Phật Đà Nang Đề, tổ thứ chín là Phục Đà Mật Đa, tổ thứ mười là Hiếp Tôn Giả, tổ thứ mười một là Phú Na Giả Sa, tổ thứ mười hai là Mã Minh, tổ thứ mười ba là Ca Tỳ Ma La, tổ thứ mười bốn là Long Thọ, tổ thứ mười lăm là Ca Na Đề Bà Tôn Giả, tổ thứ mười sáu là La Hầu La Đa Tôn Giả, tổ thứ 17 là Tăng Già Nang Đề, tổ thứ 18 là Già Gia Xá Đa, tổ thứ 19 là Cưu Ma La Đa, tổ thứ 20 là Xà Giả Đa, tổ thứ 21 là Bà Tu Bàn Đầu, tổ thứ 22 là Ma Na La, tổ thứ 23 là Hạt Lạc Na, tổ thứ 24 là Sư Tử, tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa, tổ 26 là Bất Như Mật Đa, tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, mà ngài cũng là sơ tổ ở Trung Hoa, tổ thứ 29 là Huệ Khả, tổ thứ 30 là Tăng Xá, tổ thứ 31 là Đạo Tính, tổ thứ 32 là Hoằng Nhẫn, tổ thứ 33 là Huệ Năng. Đó, thì đó là 33 vị tổ. Từ trước chư tổ mỗi vị đều có bẩm thừa, các ông phải về sau phải truyền trao cho nhau lưu truyền, chớ có khiến sai lầm. Đó là lời tổ dạng.